giảng sư là mình đã được bồi dưỡng, đã được học tập liên tục cũng nhiều lắm rồi. Thì trong cái thời gian 7 ngày mà chúng ta bắt đầu làm việc đây đó, thì ra tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu như tôi đem ra một cái ý tứ nào của một kinh nào, thì tôi nghĩ rằng là trong các vị pháp sư đã có học, có đọc và có hiểu hết. Thế thì bây giờ tôi muốn rằng là trong các vị giảng sư gợi ý cho tôi, thank you.
của nó cũng đáng trả lời đấy. Tôi có cái điều là tôi chưa biết là giảng viên chính thức hay không, mà nếu chưa chính thức mà câu hỏi như vậy thì còn chúng có ai để ý kiến gì cho biết sử dụng câu hỏi đó hay không?
Ngũ thừa Phật giáo có chỉ là ngũ thừa, nhưng đây của Phật học gọi là ngũ thừa Phật giáo.
từ trong cái ngũ thừa đó nó có để mà tiếp thu cái giáo lý của ngũ thừa đó, thì nó có ngũ chủng tánh.
Cái chính thể của họ thì ai muốn nói họ không cần biết. Cho nên cái đó
lại càng dễ hơn. Giống như kinh tế thị trường vậy, là ai cũng sản xuất cái gì sẵn, bên ra là bán ra người ta xài, người ta ăn, người ta uống, người ta đừng có chết rồi là được. Còn nó bản chất là bổ dưỡng là cao cấp và không cao cấp, chuyện đó là chuyện của người mua và người bán. Thế thì nó có gì khó hết. Cho nên tôi trả lại cái câu của đại loại giảng sư gì sao đó, lại nói pháp dân chi mà tôi nghe rõ bị để các vị để ý là để gần quá nói khó nghe lắm. Rằng là đạo Phật không có chuyện gì mà yêu cầu ai đó phải đáp ứng để cho mình gặp khó khăn, không có. Mà khó khăn là cái như tôi muốn nói đó. Nếu mà các vị thấy khó khăn là vì có khi mình nghiên cứu chưa tới, hoặc cái bữa đó mình chưa gặp, ví dụ vậy, thì nó có khó khăn thì mình nhờ những cái đàn anh đó, người ta mình bị cái gốc đó mà, cái gốc đó người khác người ta mở, người ta cổ, người ta quăng cho mình mới không được. Thì mình mà nhờ những người đàn anh của mình đó, người ta giúp giùm, người ta chỉ, người ta mở gốc. Do vậy mà tôi mới đề nghị là các vị đặt ra câu hỏi mà tôi cho là câu hỏi của cái câu hỏi đó. Đáng được chấp nhận cho không phải là không được chấp nhận đâu. Thank you. thì thừa nó có năm thừa như vậy. Cho nên tôi nhắc với các thầy giảng sư là phải để ý năm thừa đó cho kỹ để nó khỏi chọn nhau. Chứ nhiều khi mình tu sĩ với nhau vậy mà mình cũng chọn nhau á. Chọn nhau là gì? Là mình nhìn bằng năm con mắt mà mình lấy con mắt tật, con mắt không phải đúng với phù hợp với con mắt đó, mình ra mình nhìn vào cái môi trường ngoài cảnh đó là mình không thấy được rõ ràng đâu. Và trong năm có xe năm thừa mà mình lấy mình quan niệm theo cái kiểu cái xe của mình mà mình không quan niệm đến cái xe kia, mình không đặt mình vào những cái người mà đi bốn cái cổ xe kia, thành ra nội trong mình với nhau ha cũng vẫn là bị mâu thuẫn với nhau mà không nhất trí nhau được đó. Cho nên về thừa các thầy giảng sư phải hết sức để ý khi mình triển khai hướng dẫn cho người khác, cũng phải hết sức để ý. Và khi mình nói chuyện đàm đạo với nhau cũng phải hết sức để ý. Đang nói thừa nào, nhắc nhở nhau về tư tưởng của thừa nào, học hỏi nhau trên đường tu tập của thừa nào. Thật là năm thừa phải nói rồi. Tôi mong rằng là các dân thương bị cái đó là các vị gỡ được nhiều vấn đề lắm. Nó không có bị đụng nhau rồi, dội ngửa, dội nghiêng rồi. Đau khổ bực bội đâu. Đó là thừa, phải có học năm thừa, là năm cái chủng tánh. Có những cái chủng tánh phàm phu. Chúng ta phàm phu đó thì phàm phu mà cái bằng bát đĩa phàm phu đó thì không có thừa nào họ xài được hết trơn á. Họ có xài thừa nào hết á. Nói cái gì họ cũng không nghe. Nói cái chữ thiện họ cũng không biết, cái chữ ác họ cũng không cần. Nói chữ tốt họ không đến tiện, nói chữ xấu họ cũng không nào đến. Thế thì những người đó nó được dùng ngoại lệ rồi. Những người xưa bên Ấn Độ là ra bốn giai cấp rồi, còn có giai cấp gọi là ngoại cấp. Bác đĩa và phu thì nó không có thừa nào xài được hết. Thế thì cái đó phải nói họ cũng không nghe. Còn một cái gọi là phàm phu chúng đánh mà không phải là bạc đĩa đó thì mình có thể hướng dẫn họ được. Mình phải nói với họ, nhắc nhở họ về nhân thừa Phật giáo. Mà mình phải dùng nhục nhãn mà mình nhìn. Đã, bởi vì nhãn nó có năm cái nhãn mà. Nhục nhãn là thiên nhãn, là pháp nhãn, là phở nhãn và Phật nhãn. Thế thì phải dùng nhục nhãn mà nói cái pháp nhân thừa cho cái người phàm phu chúng thánh à. Thế thì mình nói như vậy là mình không có bực bội gì hết trơn á. Người ta là phàm phu chúng thánh mà. Thế thì phàm phu chúng thánh thì là giờ ta bắt đầu ta vào đạo, ta vào đạo thì các thầy chỉ dạy cho ta cái căn bản của đạo Phật. Là một con người trên cõi đời này có năm điều để làm cho con người trở thành con người tốt nhất, để được gần trong xa mến, xã hội kính vị. Và cũng từ năm điều đó mà nếu mình sai lầm, mình sử dụng không đúng, mình đi ngược với năm điều đó, mình trở thành con người xấu ác nhất. Thậm chí bản thân mất mạng. Thế thì mình bắt đầu mình mới nói năm cái điều đó. Và ví dụ như là trong vi ngũ giới đó nè, không giết người, không cướp trộm, dục dọc của người ta lấy làm của mình, không tà dâm tà hạnh, không lừa lọc dối trá, buôn bảo cá mà không uống rượu. Rượu thì đối với đó người Nam mà mình nói về anh trước, mình nói ví dụ như trước kia uống nạn lít, thì khi nghe đạo Phật về uống nạn xỉu, cái từ từ còn nửa xỉu, đã để mình nói vậy ra, mình nói vậy ra đó bên 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 nó đỡ lắm à. Nói nhân thường mình nói vậy. Thế thì năm điều răn dạy của Phật mà mình sử dụng đúng là mình trở thành một cái người mà được gần trong xa mến, xã hội kính kính thường. Còn do vậy giết người cướp của tà dâm là lừa bịp xả thế và sống sai chiều đỉnh thì nó trở thành ra tội lỗi, trở thành con người tội lỗi. Tội lỗi cho bản thân, tội lỗi cho cha mẹ, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với xã hội. Và trong đó rượu là một cái thứ nó không phải giết người mà phạm nó có thể làm cho tôi mình giết mình. Cách đây hai cái chiều ở trên tôi đó có một người, thành ra ngày hôm qua thời gian đó tôi mới nhắc cho được vài ba cái huynh đệ ở thanh niên ở trên đó. Rượu mới giết người mà rượu mới làm cái giết, không giết giết một lần nhiều người và nó có thể làm cho vợ con bản là cho gia đình đau khổ. Là uống rượu rồi chạy xe máy mà người ta chở vợ chở con người ta đi về bên đây, mình uống rượu sai rồi mình chạy tốc độ cao, mình đâm vô người ta kia ngã bản thân ảnh chết rồi chết cái anh bên kia luôn, mà vợ văng ra gãy chân, đứa con chở ngồi giữa văng ra mà đứa con thì không sao. Cái điều rượu không phải là giết người mà nó giết người hàng loạt đó cơ. Bản thân mình giết người còn bằng không, mình lái xe mà xe nó trôi thì gần đây ha, đấy mà không bình tĩnh ra là mình để cho xe nó trôi thì là nó giết bao nhiêu người. Thế thì mình nói cho người ta một cái tai hại của rượu nó làm cho giết người, bản thân mất mạng hại cho người khác, rồi tà hạnh, rồi giọng ngôn, rồi ý nữ ha. Thế thì là cái người mà thế gian thì là mình chỉ nói trong phạm vi là trong nguyên ngũ giới thì mình nói dân thừa thôi, thì làm sao mà mình hoàn pháp gọi là khó khăn được. Cái trong nguyên ngũ giới không hề lỗi thời bất cứ chế độ nào. Tam căn ngũ thuận của nhà Nho còn có được bị lỗi thời. Lỗi thời là lỗi thời về nhân ngôn, cái về nghĩa lý cũng không có lỗi thời. Thí dụ ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, đức, ngũ thường không có lỗi thời. Đời nào xã hội nào từ Âu sang Á từ Úc sang Phi đều cần cái nếp sống đó, cho nên đâu có gì đâu mà gọi là khó khăn mà lỗi thời. Cái hiểu biết đó chứ. Còn như tam căn nó lỗi ở chỗ chứ tam căn đó, nó lỗi một thôi, nó lỗi một trong ba thôi, mà lỗi bằng danh ngôn. Chứ thật ra mà nghĩa lý thì cũng không có gì lỗi lắm đâu. Nó là quân thần phụ tử và phụ phụ. Quân thần can thì là ví dụ như là bên Thái Lan còn xài được, Campuchia xài được, Anh Quốc còn xài được. Một số nước trên thế giới này ta còn, chúng ta còn công mua bên Nhật Bản mà chúng ta còn dùng cái từ tam can, không có hài ấm gì hết. Nhưng mà ví dụ như cái chế độ tổng thống thì nó lỗi về dân ngôn, chứ còn thật sự là cũng phải trung thành, phải trung với cái chế độ đó thôi, phải nghe lời cái ông tổng thống đó thôi. Chứ còn cái lệnh Mỹ Pháp đã sắp đặt cho ảnh rồi là mình không nghe ảnh không được đâu nha, cái lúc mà nhiệm kỳ của ảnh còn. Không nói tổng thống Trump chứ kỳ thật là cũng là tổng thống Trump. Ở nước Việt Nam mình không gọi là thủ tướng Trump chứ cũng phải nói là giống như là thủ tướng Trump vậy mà. Thủ tướng thừa lệnh của Trung ương Đảng, ý kiến chung của Trung ương Đảng, của chủ tịch nước đưa ra thủ tướng ký xác lệnh thi hành, thì dầu là không có dùng chữ thủ tướng Trump mà kỳ thật giống như có tiểu thủ tướng trang vậy. Chẳng qua là tam trang hay quân thần trang, chứ quân thần bởi vì nó có cái lỗi là cái chế độ nhà vua nó là hàng triệu năm. Vua mà được nhân dân kính trọng như cha mẹ, như hiền thánh, là đường ngu như thánh tam hoàng ngũ đế hả, mà mình học sách vở cổ kim đó. Còn hiện đại đã nói một số vua làm nên sự nghiệp thì nói đúng là cũng giữ chung cho cả tập đoàn, cả tập thể để trị dân tốt, thì là dân nó cũng thương cũng kính vậy. Nhưng mà có những cái ông vua mà bản thân không ra gì, tự đức không ra gì, nó thành ra hôn quân bạo chúa. Vì vậy mà cái thời đại ngày nay mà nhất là nhân qua cái kích, cái lăng kích và cái kích mang của mắt, cái kích gọi của chủ nghĩa mắt lên, người ta phê phán nặng nề về cái tam trang, mà trong đó có quân thành trang. Bởi vì cái chế độ chuyên chế quân chủ á, cái chào tốt thì có, nhưng mà những cái chào vua mà làm cái tội tệ nước đang bại hoại cơ đồ, dân dân đồ thán rất nhiều, ăn chơi xa xỉ, đắc tán, làm cho đói khổ làm than nhân dân thiên hạ. Vì vậy mà cái chữ quân thành trang không được ăn khắp trong xã hội xã chủ nghĩa dưới cặp kính mặt của chủ nghĩa mắt lên. Chứ thật sự ra thì cũng không có lỗi gì đâu. À, do vậy cho nên là nếu mà mình tiến ra đạo Phật cái đường là mình để ý cái đó. Tam trang thì mình đã nói cho rằng vì sao mà tam trang bị lỗi, mà lỗi là ai? Chứ thật sự giờ trên thế giới cũng còn ấy chứ. Thế thì là cái giáo lý tam trang ngũ hợp, thế vô cái chữ quân thần trang thôi, thế vô tổng thống trang, chủ tịch nước trang thì cũng không có gì gọi là lỗi. Mà tam trang ngũ hợp không lỗi thì tam quy ngũ giới làm sao lỗi được? Đó là cái chân lý của cuộc sống mà mọi người mà muốn an lành trong cuộc sống là phải sử dụng tam quy ngũ giới, phải dùng tam can ngũ thường thôi. Thế thì chẳng có gì dùng nhục nhãn mà nhìn, dùng nhãn thừa, dùng nhục nhãn mà nhìn về bà vô chủng tính, và dùng nhục nhãn mà hướng dẫn giáo lý cho những cái người ngang cái tầm cỡ trên cơ sở đó, thì chẳng có gì gọi là trở ngại trong việc hoàn pháp lại sạch. Cho nên là không có gì khó khăn đâu, đừng có lo cái đó. Bây giờ tôi cũng để đáp ứng với thầy tòa giảng sư đó. Thật sự ra bây giờ tôi nói cái này rồi nè, nhưng mà sở dĩ mà tôi yêu cầu là đưa ra câu hỏi là tại vì khi mà tôi nói ra đó, tôi vừa nói là các vị biết hết rồi, nhưng mà biết hết là vấn đề là sử dụng, vấn đề sử dụng mà nó hợp thời, nó hợp lý và đúng cách thì nó thành ra giống như thầy thuốc đó nè. Sử dụng các vị thuốc đó mà đúng thời, đúng lúc và đúng bệnh thì nó thành thuốc hay. Mà sử dụng cái đó cũng thuốc hay đó, mà sử dụng không đúng thời, không đúng lúc, không đúng bệnh, nó thành ra cái thứ thuốc giết người. Cho nên là bây giờ đây là tôi nói tới cái vấn đề mà cũng không rời câu hỏi của vị trước, mà cũng không rời câu hỏi của vị sao. Cái giáo lý của tiểu thừa, như nãy tôi nói, nó có nhân thừa, thiên thừa, rồi mới tới tiểu thừa, tới trung thừa, mới tới đại thừa, rồi có ngũ thừa. Thì chúng ta đi giảng đi triển khai cho đây đó đó bà. Anh nhiều là ta trộn lẫn, tha trộn lẫn giữa nhân.
Rồi lặng nhận mãi lâu quá
không có một cái nào tồn tại vĩnh cửu bất yên bất biến bất động. Đó là quy luật cố định của vũ trụ.
Cái vấn đề mà dẫn tôi đến mặt trong cái đời
phụng tử sinh trụ gì nhất thành trụ quả không của cái chân lý vô thường tác động ra. Thế thì chân lý vô thường và vô ngã là chân lý của cái gì đó của đạo Phật, mà là cái chân lý vô lực, là cái vô lực thủ định của vô định, là vô lực thống nhất về đấu tranh của các bậc đó là.
Gọi là thành Phật, hay là dưới Phật gọi là thành Bồ Tát,
con người. Ai cũng có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn gọi là hết tình. Ai cũng có thẫn có hận có phấn có não có tật có sang có xuống cốn có sướng có hại có kêu. Ai cũng có tâm từ thì não là vô tạm vô lý. Ai cũng có đại từ thì não là bị tử hôn trầm bất chính giải đãi đến vật thất biệt tan loạn bất chân trì. Thế thì từ căn bản về não cho tới tung về từ tướng về từ về não tung từ về não đại từ về não ai cũng có. Ai cũng có ngũ tình thất tình lục dục hết. Okay. nằm trong thương là do được cái sự nhẫn nhịn và sự im lặng và xa lìa cái công dân trái phép đó. Đó, thế là mình làm như vậy là mình chuyển hóa được tham nè, mình chuyển hóa được sân nè, rồi mà mình không tham cái cõi đời này, không tham cái ngũ tình lục dục của cõi đời này á, tất nhiên mình chuyển hóa được cái tâm sở si. Sư có nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là mình có trí tuệ. Có trí tuệ là mình nhận thức rằng là nhân sinh bất tế vi sinh mệnh mà là ly hợp bi quan tại vi trường. Trời ơi, tôi nghe nói câu này tôi thấm thiết. Người ta thì trở lại thì tôi nói với các vị, tôi nói các vị là nó hiểu đâu. Chứ cái mạng của tôi bây giờ đây là tôi tính từng giây, từng giờ, từng ngày, từng tháng, tôi từ chưa lên tính từng năm. Cái mạng của chúng ta có ra cái gì đâu? Cái trần mở tỉnh là bô bô a. Tôi nói ai vậy? cơ hội mà tôi nhắc với đại chúng như vậy, mà nếu các đại chúng mà thấy rằng cái điều của tôi nói nó phù hợp với kinh điển, thì mình đem ra mình nói với mình, rồi mình nói với nhiều người ra, để cho người ta thấy cái tâm lý thật sự là người ta thấy tâm lý vô thường. Nhân sinh bất tế, nhân sinh mạnh mà lý hợp với quan tại với nhân mà lý là hợp là buồn là vui là lý là những cái người cái vở kịch ở trên sân khấu có thiệt gì đâu. Vui cũng như là cái vui của trên sân khấu, buồn cũng như là cái buồn của trên sân khấu. Thank you. Thầy, cho nên là nói đây là khổ phải nói lại. Khổ là cho đâu?